Xin mời đại chúng, mời chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng cùng chắp tay hướng về Tam Bảo, dâng trọn tấm lòng thành của tất cả chúng ta. Chúng ta nguyện gửi năng lượng bình an đến cho tất cả những người nạn nhân trong kỳ thiên tai động đất tại Haiti. Ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho tất cả những nạn nhân, người còn được an vui, khỏe mạnh, sớm bình phục lại sự bình an với đất nước của họ. Người mất được khỏe sinh về cõi an lành.
Trí tuệ bừng lên đó biển tài đứng yên trên sóng sập trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sập bụi nguy. Liều biên Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ
chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta được gặp nhau trong một nhân duyên đặc biệt, có thể gọi là không hẹn mà gặp. Đây là chuyến đi không có dự trù. Thì từ đó chúng ta mới tin tưởng vào hai chữ nhân duyên. Khi nhân hội đủ, duyên đủ thì chúng ta lại gặp nhau. Và Pháp Hòa thật không ngờ là tối hôm nay, dù là ngày thường, ngày mai quý vị phải đi làm, vậy mà quý vị vẫn để thì giờ đến đây để thăm Pháp Hòa, và cũng như chúng ta cùng ôn lại, nhắc nhở với nhau một vài điều trong Phật Pháp để sắp tấn với nhau tu hành. Thì đó là cái điều mà luôn luôn Pháp Hòa rất là vui mừng khi gặp lại tất cả quý vị. Thì xin thành kính gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái và kính chúc quý vị luôn an lành. A Di Đà Phật. Giờ mình ngồi chơi ha. Kính thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được tham dự một tang lễ của một ông cụ, có thể nói hoặc là một người mà có tuổi thọ tới cả 100 tuổi hơn. Và ông cụ thọ 101 tuổi. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa bắt đầu đi vào cái nghề tụng đám tang. Hồi đó Pháp Hòa 7 tuổi mà đã từng đi tụng cho những người 97 tuổi, 98 tuổi, 99 tuổi mà chưa có ông chồng. Và hôm nay là Pháp Hòa phải nói là tự Pháp Hòa cho Pháp Hòa có cái phước là được đến hộ niệm cho một người mà có tuổi thọ như vậy. Thì khi hồi trưa này ngồi trên máy bay, thì hồi sáng này là máy bay bay lúc 6:40. Nhưng mà quý vị biết bây giờ mà muốn đi Mỹ không phải dễ đâu. Phải ra phi trường trước 3 giờ đồng hồ. Thành thử 3 giờ sáng là chuẩn bị đi rồi. Mà đêm trước đó là Pháp Hòa đi giảng ở xa về, thức suốt đêm làm công việc rồi là tới giờ là ra phi trường luôn. Thế thì trên đường đi như vậy đó thì bữa nay xét dữ lắm nha. Không có cho một cái carry on nào lên hết. Pháp Hòa là đi đâu mà trên chuyến đi là Pháp Hòa rất là sợ lạc cái y. Tại vì thí dụ chiều hôm nay đi đến đây là cái mục đích chính là tụng kinh. Mà bây giờ mình nếu mà lỡ cái y mà nó bị trễ rồi làm sao? Thì nghe họ nói là mình được quyền mang một cái túi nhỏ, cho nên Pháp Hòa cũng chuẩn bị cái túi nhỏ để tấm y vô đó. Ra tới thị trường họ không cho, họ nói không được mang bất cứ gì lên máy bay hết, ngoài trừ cao lạnh của mình thôi. Còn ngoài ra là tất cả phải ký lại hết. Nhưng mà đặc biệt là người nữ được quyền, mấy cô nữ được quyền mang cái túi, mà họ cầm theo một cái tấm giấy, họ đo. Họ thấy cô nào mà quẩy cái giỏ, họ tới họ cầm họ đo đúng cái kích thước họ mới cho lên, còn không đúng họ cũng bắt nhau vô. Nhưng mà đặc biệt là mấy ông là không được. Mà quý vị biết là mình cũng biết thân lắm. Hôm nay là sau khi mình nhét hết vô trong túi rồi đó, mà để kỹ hơn nữa là cái áo nâu này Pháp Hòa cũng phải ra luôn để cho họ đi qua máy. Tại vì mình sợ là nhiều khi họ thấy mình mặc già thòn già thượt là lùng thùng về là họ nghĩ mình là nhét mấy ký trong này nữa. Thôi mình biết thân mình làm cho nó khỏe. Thì đi qua như vậy thì hôm nay là họ xét rồi, quý vị biết là họ bảo mình phải lấy 2 cái tay rồi mình chà vô trong cái khoảng cái lưng bụng mình vậy nè, rồi bắt đầu mình xòe 2 tay mình ra rồi cho họ cầm tờ giấy họ rà trên máy. Và trong tương lai Mỹ sẽ có một cái máy có thể rà và chụp hình được cả cơ thể mình luôn. Bởi vì vừa rồi đó họ phát hiện là có những người nhét chất nổ ở trong đồ lót. Thành thử ra bây giờ là cái máy nó đã chế lâu rồi nhưng mà Mỹ chưa có ký giấy để chấp nhận cho cái đó được sử dụng. Mà cái tình hình này là chắc có lẽ phải như vậy. Thì khi mà đi qua khỏi như vậy thì Pháp Hòa lại nhớ trong kinh Pháp Hoa Phật có nói một câu. Phật nói rằng tam thế bất an do như hỏa trạch, ba cõi không an giống như nhà lửa. Ngày xưa mình tưởng đâu là mình thoát được cái chỗ đó mình an, mình đi tới chỗ này mình an. Nhưng mà Phật đã nói rồi, hễ còn là trong tam giới thì không có chỗ nào an hoàn toàn hết. Đúng như vậy. Thành thử ra quý vị biết hồi xưa mình đâu có được, đâu có xét gì đâu, muốn đứng gì vân. Rồi cái đùng chuyện, cái là chuyện này chuyện kia, rồi cái sau đó không cho mang nước lên, rồi từ từ cho được 100 ml, bây giờ là không được mang gì hết, vân vân. Thì coi như là cái câu mà Phật nói trong kinh mà 2500 năm trước đó, mà mình nghiệm đó thì mình mới thấy rằng Phật nói đúng. Tam giới bất an do như hỏa trạch. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cõi không an giống như nhà lửa. Mà thật sự như vậy. Thôi bây giờ cái chuyện sắc giới, vô sắc giới mình không dám bàn á. Mình nói cõi của người mình là cõi dục giới nè. Cõi dục của mình là cõi muốn chứ gì nữa. Muốn không được có nhảy không? phải không? Muốn cái đó mà không được cái thôi, trời ơi, bực bội câu có đủ thứ hết. Đó, mà nói muốn nhỏ nhỏ thôi nghe. Chứ còn những người mà họ muốn quyền hành, họ muốn thế lực, họ muốn làm vua, họ muốn mạnh trướng thì còn nhiều tai nạn xảy ra nữa. Nói cái chuyện là ví dụ bây giờ mình muốn có cái nhà sang để mà mình có thể sánh với người bạn của mình thôi, mà không được cái mình cũng bất an rồi. Mình thương cái người đó quá, mình muốn người đó làm vợ mình, làm chồng mình, hay làm người yêu của mình, không được thì mình cũng bất an rồi. Chứ cái cõi của chúng ta đây là cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Mình muốn không có chừng, nó rất là nhiều, mà hễ được thì vui, nhưng mà cái được của mình đó, nó ổn không? Ổn không? Đâu có ổn đâu. Ước gì anh cưới được nè, để anh mua gạch bát tràng về xây. Hay không? Cưới được là hạnh phúc. Nhưng mà hai chữ hạnh phúc ta muốn giữ đó, yên không? Trời ơi, muốn giữ hai chữ hạnh phúc đó cũng trề di tróc dãy cái bộ giận, phải không? Thành tử ra bất an. Thì trở lại là khi mình đi dự một cái đám tang của một người 100 tuổi như vậy, thì các bạn nhớ là cổ đức, các cụ ngày xưa có câu như thế này: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tế nhân. Pháp Hòa tạm dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Sơn trung là trong núi, tự hữu là tự có, thiên niên thọ là cây ngàn tuổi. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng là trên đời này, nan phùng là khó gặp, bá tế nhân là người trăm tuổi. Pháp Hòa mới dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây nghìn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Thường thường là mình nghe ai mà sống tới 80 là quá chừng rồi, phải không? Cho nên ông bà ngày xưa cũng quy định người nào từ 59 tuổi trở xuống mà nếu có mất, chúng ta gọi là hưởng dương, không được gọi hưởng thọ nha, hưởng dương thôi. À, bởi vì gọi là ăn sinh nhật. Nhưng mà từ 60 tuổi á, cái ngày mà người đó 60 tuổi là kêu ăn thọ, mới thọ thôi. 60 tuổi là kêu thọ. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa đó, một kiếp người là 100 năm. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Kiếp giảm tức là cái tuổi thọ chúng ta đang giảm dần, giảm dần. Cứ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Mà hiện bây giờ chúng ta đang sống ở trong kiếp giảm. Thành thử người nào mà sống tới 60 tuổi coi như là một kiếp rồi đó, nữa coi như một đời rồi đó. Cho nên ăn thọ. Cho nên từ 60 tuổi trở lên mới được gọi là hưởng thọ. Người nào mà 59 tuổi trở xuống khi mất không được để trong giấy là hưởng thọ, mà phải để là hưởng dương. Mà người mà hưởng dương là trên đèn, trên bàn thờ hoặc cái đèn trắng. Người nào hưởng thọ mới được để đèn đỏ. Cho nên mình nhìn trên bàn thờ, mình thấy cặp đèn đỏ là biết người này phải trên 60. Trời, bữa nay có ồn tiếng không? Thế đấy à?
Thế đấy.
Giỏ khổ. Người nào mà 60 thì người nào mà sống tới 70 thì khi mà mất là đọc là trung thọ, mà sống mà tới 80 gọi là đại thọ hay là thượng thọ. Mà như cụ ông 101 tuổi xứng đáng là gì? Đại thọ hoặc là thượng thọ, phải không? Trăm tuổi hiếm quá chừng. Cho nên mình mà Pháp Hòa nhớ ngày xưa đó, ông bà nói, Pháp Hòa chưa thử nha, người nào mà sống tới 90 tuổi mà họ để cái móng tay dài đó, Mình chỉ cần xin một cái, nếu mà họ cắt móng tay đó, mình chỉ cần xin một cái miếng móng tay đó để dành. Con nít nào mà nó nứt cục á, mà nứt cục hoài không có hết á, xin cái lấy cầm cái miếng móng tay đó cà rồi cho nó uống là nó hết liền. Mà cái đó mình chưa thử. Nhưng mà Pháp Hòa có một cách trị những người bị nứt cục hay tuyệt vời luôn. Quý vị muốn biết không? À, cái này người ta kêu là mẹo vặt. Đứa nào hay người nào mà con nít mà nó nứt cục, hay là người nào bị nứt cục mà hoài liên tục không hết á, đừng nói gì hết, giả bộ tới gặp người đó chọc cho họ giận. Họ tức lên một cái là họ hết nứt cục. Pháp Hòa thử rồi, nó vớt dữ lắm. Dạ, cho đó là kêu mèo. Mà người ta nói mà ở trong sách vở mà về trị những cái mèo vặt có nhiều cái hay lắm. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, có một cái cách này nó hay. Hay đây nè, là ai mà muốn trị để mà phòng ngừa cái bệnh stroke, bệnh mà bị mình kêu tiếng Việt là gì, đứt mạch máu hả, tối trước khi đi ngủ đó quý vị nên uống nước để cho máu mình nó loãng và nó lưu xuất dễ dàng. Cái đó người ta gọi là gì? Cái đó người ta gọi là làm thì ít mà tác dụng thì nhiều. Đâu có cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần uống một ly nước thôi. Bởi vì khi mình ngủ mình nằm mà có thể người cơ thể mình máu huyết nó bị bế tắc, rồi mình bước xuống giường buổi sáng mà lỡ mà mình gấp á, có thể nó gây ra cái tai biến. Cho nên người ta dặn là uống nước. Mà nếu cái đó là mẹo vặt mà hay lắm. Người nào mà ho hoài, ho lâu ngày không hết, lấy dầu nóng chà với lòng bàn chân, chà cho nóng mang vớ đi ngủ, giảm ho. À, mà giảm ho là phải giảm cãi nữa nha. Ho để tu chứ không phải ho, hết ho để cãi.